Không,
còn nếu hụt cái đó e Phật không rước. Cho nên làm sao cho đủ số, niệm sao cho đủ 84.000 chuỗi chẳng hạn, thì cái đó là cái điều tinh mà nó chưa có rõ, chưa có hiểu. Chứ nếu mà niệm Phật không phải chỉ tinh thôi, mà quý vị nhớ trong Kinh Di Đà Đức Phật nói làm sao, muốn điều kiện mà Phật rước là phải làm sao, hoặc 1 ngày, 2 ngày, tới 7 ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn. Mà nếu nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung Phật Di Đà và Thánh chúng hiện tại kỳ tiền hiện ở trước mặt, thì như vậy niệm cái chủ yếu là phải nhất tâm, chứ không phải chủ yếu là nhiều số nhiều. Mà mình bây giờ lấy số nhiều kể công với Phật, phải không? Còn niệm nhiều lắm Phật rước con. Chứ còn cái điều kiện Phật ra thì mình không làm đúng. Phật ra thì Phật đòi nhất tâm, phải không? Mà mình thì tính số nhiều. Như vậy thì muốn nhất tâm phải niệm sao? Muốn nhất tâm ở trong nhà Phật dạy, niệm mình niệm lỗ tai phải lắng nghe. Nghĩa là một câu nào niệm lỗ tai nghe rõ câu ấy, không sót một lời, không sót một chữ. Niệm niệm lắng nghe, nhờ cái lắng nghe đó mà chú tâm, mà chú tâm cho nên nó dễ được nhất tâm. Chứ còn mình cứ niệm xuông rồi đó, thì vừa niệm mà vừa nghĩ, tai thì lần chửi, miệng thì niệm Phật, mà cái ý thì sao? Nó đi dạo xóm, dạo làng, phải không? Đi xóm này, xóm kia. Bởi vậy cho nên rồi, niệm thì số rất là nhiều, mà cái tâm thì nó không có nhất, là tại vậy đó. Bởi vậy cho nên hiểu cho đúng á, thì cái pháp tu của mình không nghi. Còn nếu hiểu sai á, thì cái pháp tu của mình nó dễ bị lay chuyển lắm. Đó là tôi nói cái niệm Phật. Còn tỷ dụ như cái người tu thiền cũng vậy, như chúng tôi. Nếu mình tu thiền mà mình cứ nghĩ rằng mình tu phải ngồi cho thiệt nhiều, một ngày 5 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng chẳng hạn, thì nghĩ như vậy đó, rồi cái hoàn cảnh mình mắc làm việc này, việc kia, việc nọ, không ngồi được, cái rồi chán quá, mình tu thiền kiểu này chắc Phật không thế nào mình nhập niết bàn được. Nếu hiểu như vậy là không được. Mình tu thiền phải hiểu thiền là gì. Thiền là dừng lại hết mọi cái tâm loạn tưởng. Mà mọi tâm loạn tưởng muốn dừng nó thì phải làm sao? Chính khi mình cuốc đất, khi mình trồng rau, khi mình nhổ cỏ, vân vân, tất cả trường hợp đó, mình vừa có một niệm chạy liền tình theo nó, mà không theo nó tức là dừng. Mà dừng hết thì tâm nó lặng. Mà tâm lặng thì dầu cho ngồi ở ngoài ruộng, ngoài rẫy cũng gọi là định như thường. Đi ngoài đường mà tâm mà không có giấy động thì cũng là định, chứ đâu phải ngồi một chỗ mới là định, phải không? Mình hiểu như vậy rồi thì trong khi cuốc rẫy, trồng khoai, làm công kia việc nọ, mình không có chạy theo vọng tưởng, tâm mình nó lặng lẽ an nhiên, thì đó là thiền định rồi. Chứ không phải đợi ngồi nhắm mắt một chỗ mới gọi là thiền định. Đó. Hiểu vậy thì cái tu thiền cũng có gì trở ngại. Mà chính nhờ vậy mà trong mọi cảnh, mọi trường hợp, chúng ta đều tu không có bị chướng, không có bị ngại. Chứ còn không thì cứ đòi hỏi phải ở trong cái cảnh đó tu mới được, phải ngồi cho nhiều, phải yên tĩnh tu, thì cái đó là trường hợp bắt buộc quá. Trường hợp này tu được, trường hợp kia tu không được, mà trường hợp nào nếu biết đều tu được. Đó. Bây giờ đây, để kết luận cái bài giảng hôm nay, tôi nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị. Tất cả chúng ta không được quyền đổ thừa. Đổ thừa là sao? Một là không được đổ thừa bận rộn buôn bán làm ăn cái ngày tu không được. Quý vị chịu không? Quý vị còn đổ thừa vậy nữa không? Đó là điều kiện thứ nhất, phải không? Rồi không có quyền đổ thừa như vậy. Điều kiện thứ hai là chúng ta không được đổ thừa vì chúng ta nghèo, phải không? Chúng ta nghèo mà không thể tu được, đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là chúng ta không được quyền đổ thừa vì bệnh mà tu không được, phải không? Đó là ba trường hợp. Trường hợp thứ tư nữa là cái gì quý vị nhớ không? Không được đổ thừa tôi còn tại gia, bận rộn tu không được, phải không? Chừng nào cạo đầu ở chùa như quý thầy quý cô tu mới được, không được đổ thừa ra nữa. Bởi vì trường hợp nào trong bốn trường hợp chúng ta đều tu được hết. À, như vậy thì để thấy rằng tất cả chúng ta không có ai mà tu không được. À, bận rộn như là cô Linh Chiếu phải gánh sáo ra chợ bán, cô tu cũng được, phải không? Như con trai ông Hoàng Long Quẩn cài ruộng ở ngoài đồng mà muốn chết cũng chết được, phải không? Rồi như ông Long Quẩn thì đang tháo cả ngày ông vẫn tu được. Rồi sau này bận rộn như mà ông vua Trần Thánh Tông mà ông cũng vẫn tu được. Rồi bận rộn như ông Quang là ngài Tể Trung Thượng Sĩ thê thiếp đầy nhà mà tu vẫn được, thì chúng ta không thể nào so sánh với mấy vị này gọi là mình bận rộn hơn được, phải không? Mà mình lại ít bận rộn hơn nhiều mà, phải không? Nếu nó bận rộn thì chúng ta dễ tu hơn quý vị đó trăm phần, à, dễ hơn. Mà còn đổ thừa không chịu tu đó là lỗi tại ai? Đó là tôi nói cái trường hợp đối chiếu để cho quý vị thấy. Hơn nữa, tu là cái gì? Tức là chuyển hướng những tâm niệm xấu xa trở thành tốt đẹp, chuyển hướng những lời nói thô tục cọc cằn trở thành những lời nói hòa nhã êm ái, chuyển hướng những hành động tội lỗi trở thành hành động tốt đẹp lương thiện. Thì như vậy tất cả quý vị nghĩ ở trên thế gian này chúng ta có ai mà không muốn mình có những tâm niệm tốt, mình có những lời nói hay, mình có những hành động lành? Có ai không muốn ba điều đó không? Ai cũng muốn. Còn nếu có ai ngược lại muốn mình nghĩ bậy, mình nghĩ xấu, muốn mình nói thô lỗ cọc cằn, muốn mình làm những cái điều thiên hạ chửi rủa, có muốn vậy không? Đâu có ai muốn, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta từ chối tu, tức là chúng ta muốn nuôi dưỡng tâm niệm xấu, chúng ta muốn nuôi dưỡng lời nói thô bỉ cọc cằn, chúng ta muốn nuôi dưỡng những hành động tội lỗi, phải không? Đó. Nếu từ chối tu là muốn ba cái đó, mà tôi tin rằng ở thế gian không ai muốn ba cái đó hết, mà ai cũng muốn là tâm niệm tốt lành, tâm niệm hiền hòa, muốn lời nói êm ái dịu hiền, những hành động tốt, hành động thiện mọi người mến. Thì như vậy quý vị nghĩ chỉ cần có ba điều này, nếu ai chấp nhận làm ba điều này là cái con người chấp nhận tiến bộ, phải không? Vươn lên. Còn nếu ai không chấp nhận làm ba điều này là con người từ chối cái vươn lên. Mà từ chối vươn lên tức là đòi đi đâu? Là đòi tụt xuống, phải không? Nó không lên tức là xuống cái gì, mà đòi tụt xuống tức là đi xứ nào? Hiện tại là một con người xấu ở trong xã hội, mai kia thì ba chỗ sẽ trượt trà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không? Đó. Như vậy thì hiện tại là một con người tệ, con người xấu, mà mai kia sẽ đón chờ mình bằng ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu mình chấp nhận ba cái điều này, cố gắng làm, đó là mình vươn lên. Mà vươn lên thì hiện tại là con người tiến bộ, con người tốt, con người lợi ích cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Mà mai kia thì con đường nào chờ mình là cõi người, cõi trời, phải không? Như vậy thì quý vị thấy tu là thiệt thòi hay là tu là có lợi ích? Như vậy thì chúng ta có người nào từ chối không chịu tu không? Chắc ở đây không ai từ chối, phải không? Ai cũng quyết tiến lên để trở thành cái hay, cái đẹp. Đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái tu là một điều thiết thực, cụ thể, đem lợi ích lại cho tất cả mọi người. Chứ không có nghĩa tu là lùi, tu là trở thành cái dở, cái xấu. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta hiểu được rồi thì mọi người ai cũng phải cố gắng. Hoàn cảnh nào khéo tu theo hoàn cảnh ấy. Trường hợp nào chúng ta cũng tu được thì ngày nay trong cuộc sống chúng ta đem lại cái tươi, cái đẹp chính cho bản thân mình là cái đầu, rồi gia đình mình, rồi xã hội của mình. Đó. Còn mai kia nhờ công đức tu hành này chúng ta còn sanh được những cõi lành nữa. Thì như vậy lợi cho hiện tại mà lợi cho cả ngày mai, thì cái tu là cái thiết yếu như vậy. Mong tất cả quý vị cố gắng, đừng có bỏ qua và cũng đừng có từ chối sự tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện vị thọ công đức thọ cả mà thế nhất na.